Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá khứ các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học thường khởi hành từ ý niệm chính trị về vương quyền như xảy ra trong lịch sử, rồi áp dụng cho Chúa Kitô và Đức Maria. Nghĩa là Chúa Kitô vua và Đức Maria nữ vương phải có ba quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp. Chẳng hạn đây đã là lập trường của thần học gia De Gruyter người Hòa Lan. Việc gán cho Đức Maria cả ba loại quyền ấy đã khiến cho thần học gia Congar phản ứng mạnh mẽ, khiến cho một số học giả bỏ kiểu tìm hiểu ý niệm về vua để tìm hiểu ý niệm về nữ hoàng. Hai học giả Francesa và Sebastian bỏ con đường lịch sử để theo con đường siêu hình trong ý hướng xác định ý niệm đầu tiên và tự nhiên về vương quyền. Ông khám phá ra trong trường phái Thánh Thomas tiến sĩ hai yếu tố: sự ưu việt hay các ơn thiết định quyền tối thượng trên những người khác và sự thống trị hướng dẫn thực hiện sự ưu việt ấy. Vì thế vương quyền của Đức Maria như là vương quyền của nữ vương được định nghĩa là sự tham dự hôn nhân vào sự ưu việt và quyền bính của nhà vua. Có các học giả khác thích tránh gán từ nữ vương cho Đức Maria bằng cách giản lược nó thành một biểu tượng, không phải trong kiểu diễn tả trực giác đầy ý nghĩa, nhưng là sự so sánh hay ẩn dụ không có sự thật. Nguy cơ lớn nhất mà các chuyên viên thánh mẫu học thường không tránh được đã là một sự bản thể hóa nào đó Đức Maria là nữ vương, được dự phóng vào một vùng tách rời khỏi dân chúa hay ít nhất là không có liên hệ với điều kiện vương giả của tất cả mọi thành phần khác của giáo hội. Sự tách biệt khỏi vương quyền theo tinh thần tin mừng đã dẫn đưa tới chỗ quên đi các chiều kích khó nghèo và phục vụ là hai chiều kích nòng cốt của nó và dẫn đưa tới các sự kiện khó chấp nhận. Chẳng hạn như tại Saragossa bên Tây Ban Nha, vương miện của Đức Mẹ Pila có gắn tới 15.000 viên đá quý, trong đó có 3.000 hạt kim cương. Ngoài ra Đức Mẹ còn có 400 áo choàng may bằng vải dành cho hoàng gia, được dệt bằng chỉ vàng, chỉ bạc và có viền vàng và bạc. Thêm vào đó là rất nhiều đồ trang sức và vòng vàng với ngọc trai và đá quý do nhiều vua chúa dâng kính. Chính vì thế nữ văn sĩ Marina Warner coi là gương mù gương xấu mọi lạm dụng lịch sử và mọi xa rời tinh thần tin mừng. Theo bà, thật khó mà tưởng tượng được một sự bóp méo diễn văn trên núi một cách tệ hại hơn với quyền bính tối cao của Đức Maria, khiến cho giàu sang, quyền bính và lòng tốt trùng với nhau. Để tránh các nguy hiểm đó, cần phải đưa ra một định đề kép, trở về với Thánh Kinh để hiểu vương quyền của Đức Maria trong bối cảnh vương quyền của Chúa Kitô, và chú ý tới nền văn hóa thời đại chúng ta để diễn tả bằng các từ vựng dễ hiểu hơn nội dung và ý nghĩa của Đức Maria nữ vương. Trước hết, Đức Maria là nữ vương trong nghĩa người tham dự vào vương quyền của dân Thiên Chúa. Vương quốc của Thiên Chúa được diễn tả ra nơi dân Israel có ơn gọi là một vương quốc tư tế, một quốc gia thánh thiện như viết trong chương 19 câu 6 sách Lê-vi. Nó trở thành đề tài chính trong sứ điệp của Chúa Giê-xu và diễn tả nền tảng kỳ cựu nhất lời rao giảng của Người. Trình thuật cảnh Chúa Giê-xu khai mạc sứ vụ rao giảng của Người, Thánh sử Ma-cô ghi lại lời Chúa mời gọi: thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Quyền tối thượng này của Thiên Chúa đã được Chúa Giê-xu loan báo như là gần tới và hữu hiệu, gắn liền với con người và công trình của Người và đầy uy lực, đầy sức sinh động, giải phóng thế giới khỏi sự thống trị của Satan. Chính vì thế Chúa Giê-xu mới nói với người Do Thái, nếu tôi dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là vương quốc của Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Cũng với sức mạnh đó của thần khí, Chúa Giê-xu chữa lành mọi người ốm yếu tật nguyền và cống hiến ơn cứu độ cho họ. Vương quốc của Thiên Chúa trở thành một thực tại khi con người tiếp nhận ý muốn của Thiên Chúa và vâng theo với một sự hoán cải chân thành. Tóm tắt sinh hoạt của Chúa Giê-xu, Thánh sử Ma-thêu viết trong chương 4 như sau: thế rồi Đức Giê-xu đi khắp miền Galilea, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt và người đã chữa họ. Giảng cho dân chúng, Chúa Giêsu nói, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Học giả Smith đưa ra câu hỏi, nước Thiên Chúa là của ai? Và ông trả lời, nước Thiên Chúa trước hết là của Thiên Chúa, rồi của con người, nhưng chỉ của những ai có tinh thần nghèo khó và của những ai bị bách hại vì công lý. Tuy nhiên đây không phải chỉ là việc tiếp đón quyền tối thượng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Thánh Kinh Tân Ước nói tới việc các môn đệ Đức Giêsu tham dự vào quyền tối thượng ấy của Thiên Chúa, không phải chỉ trong thời cánh chung khi họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời và sẽ nhận triều thiên sự sống và triều thiên vinh quang, mà cả trong thời gian họ còn sống trên trần gian này nữa, khi được đưa vào vương quốc thánh tử chí ái. Các người được cứu rỗi sẽ tham dự vào nhiều cách khác nhau, vào Exousia, nghĩa là vương quyền của Thiên Chúa và của Chúa Kitô, có quyền tha tội, xua trừ quỷ dữ, chữa lành tật bệnh, hoạt động tông đồ và sống tự do như con cái Thiên Chúa. Các văn bản kinh thánh trên đây cho thấy rõ ràng điều kiện vương quyền của dân Thiên Chúa, bên trong đó cần phải hiểu tước nữ vương của Đức Maria. Thật vậy, Đức Trinh Nữ là thành phần của giáo hội và không được phép tách rời khỏi giáo hội nếu không muốn rơi vào các nội dung ít phù hợp hay trái nghịch với mặc khải tin mừng. Công đồng Trung Vatican II đã giải thích việc phục vụ vương quyền của các tín hữu như là sự thống trị tội lỗi, tháp nhập tinh thần Kitô vào trong các cơ cấu trần gian và sống sự tự do hoàn toàn như là con cái của Thiên Chúa. Số 36 hiến chế về giáo hội trình bày địa vị vương giả của các Kitô hữu và viết như sau. Chúa Kitô đấng đã hạ mình vâng lời cho đến chết và vì thế người được Chúa Cha tôn vinh đã vào trong vinh quang nước người. Mọi vật phải suy phục người cho đến khi người cùng với mọi tạo vật suy phục Chúa Cha để Thiên Chúa nên tất cả trong mọi người. Người cũng thông ban cho các môn đệ quyền bính đó để họ được hưởng sự tự do vương giả và chiến thắng ách thống trị của tội lỗi nơi họ bằng một đời sống từ bỏ và thánh thiện. Hơn nữa, để khi phụng sự Chúa Kitô nơi tha nhân, họ khiêm nhường và kiên nhẫn dẫn đưa anh em mình đến cùng Đức Vua, đấng mà phụng sự người là thống trị. Thực thế, Chúa cũng muốn nhờ cả giáo dân để mở rộng nước người, nước của chân lý và sự sống, của ân sủng và thánh thiện, của công lý, tình yêu và hòa bình. Trong nước này, chính tạo vật cũng được giải thoát khỏi thân phận làm nô lệ sự hư đốn, để được hưởng tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa. Lời Chúa hứa thật trọng đại và lệnh người truyền cho các môn đệ thật lớn lao. Thực vậy, tất cả mọi sự đều thuộc về anh em, còn anh em thuộc về Chúa Kitô và Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa. Tiếp tục trình bày về bổn phận của tín hữu, tài liệu công đồng khẳng định rằng tín hữu phải giúp nhau sống đời thánh thiện nhờ những việc trần thế để thế gian thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô và đạt đến cùng đích một cách hữu hiệu hơn trong công lý, bác ái và hòa bình. Giáo dân giữ vai trò chính yếu trong việc chu toàn nhiệm vụ phổ quát ấy và phải sử dụng toàn lực và các khả năng chuyên môn làm sao để kỹ thuật và văn hóa nhân loại khai thác các tài nguyên, mưu ích cho mọi người và phân chia chúng một cách cân xứng hơn, làm sao để chúng giúp con người phát triển toàn diện sự tự do của mình. Tiếp đến số 36 hiến chế về giáo hội nhấn mạnh nhiệm vụ của Kitô hữu trước các thể chế và cảnh sống của thế giới gây nên dịp tội. Đó là phải góp sức cải thiện chúng để chúng phù hợp hơn với các tiêu chuẩn của đức công bình và giúp phát huy việc tập luyện các nhân đức. Khi hành động như thế, giáo dân làm cho các giá trị luân lý thấm nhập vào nền văn hóa và các công trình của loài người, chuẩn bị cho cánh đồng thế giới đón nhận lời Chúa. Tín hữu phải biết phân biệt đâu là quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong tư cách là phần tử của giáo hội, và đâu là quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong tư cách là phần tử của xã hội loài người, rồi cố gắng hòa hợp hai nghĩa vụ ấy với nhau, và phải nhớ rằng lương tâm Kitô phải hướng dẫn họ trong mọi lĩnh vực trần thế, vì không một hoạt động nào của con người, dù thuộc phạm vi trần thế, có thể vượt khỏi quyền thống trị của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu phải công nhận cho xã hội trần gian quyền điều hành theo những quy tắc riêng biệt vì lo lắng việc trần thế cách hợp pháp, thì việc loại bỏ tà thuyết chủ trương xây dựng xã hội bất cần đạo lý và chủ trương chống lại hay hủy diệt tự do tín ngưỡng của người công dân cũng thật rất là chính đáng.